Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Phẩm thứ 11 Tịnh Hạnh Phẩm Tập 1563 Chủ giảng Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không Chuyển ngữ Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa Giảo Duyệt Đức Phong Huệ Trang và Minh Tiến Thời gian ngày 4 tháng 6 năm 2006 Địa điểm Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Xin hãy ngồi xuống Xin xem Phẩm Tịnh Hạnh thứ 11 Đoạn thứ 7 trong phần kệ tụng Xem từ bài kệ thứ 13 Kiến Tàm Sĩ Nhân Đưa Nguyện Chúng Sanh Cụ Tàm Sĩ Hành Tàn Hộ Chư Căn Đây cũng là chuyện sẽ gặp trong khi khất thực. Đối với những người này, từ bài kệ thứ 7 cho đến bài kệ thứ 14, tổng cộng là 8 bài kệ, đều nói đến người cúng dường. Tâm thái của người cúng dường khác nhau, căn tánh khác nhau. Có thể nói là các loại, các hạng người nào cũng có. Khi khất thực mà gặp gỡ những người ấy, sẽ dẫn phát đại nguyện xứng tánh của Bồ Tát. Gặp gì vậy? Gặp người có lòng hổ thẹn. Biết xấu hổ. Người như vậy rất khó có. Đấy là người tốt. Vì thế Bồ Tát phát nguyện chính mình cũng trọn đủ tâm hổ thẹn, cũng tức là trọn đủ hành vi biết nhục. Hổ thẹn biết nhục sẽ có thể hộ chư căn, gìn giữ các căn. Hiện thời xã hội động loạn, tại Trung Hoa, trình độ của học nhân trong ba nhà Nho Thích Đạo xác thực là đọa lạc ngàn trượng, như cổ nhân đã nói. Người thật sự tu hành ít ỏi chẳng phải là không có, mà là đại đa số đều chẳng đúng pháp. Có nghĩa là chẳng có kẻ thật sự y giáo phụng hành. Đây chính là điều mà hai bài kệ, tức bài kệ này và bài kệ kế tiếp muốn nói tới. Trước hết, chúng tôi giải thích tam quý là gì. Trong Bát Pháp Minh Môn Luận có nói 26 loại phiền não, 6 căn bản phiền não, 8 đại tùy phiền não, 2 trung tùy phiền não, còn có 10 tiểu tùy phiền não. Nói thật ra, tùy phiền não hết sức nghiêm trọng. Đối với 26 món phiền não trong Bách Pháp, Vô Già Sư Địa Luận đã nói rộng các món phiền não. Thiên Thân Bồ Tát quy nạp 660 pháp trong Vô Già Sư Địa Luận thành 100 pháp. Ngài đơn giản quá, vì đối với người sơ học, nói theo kiểu ấy sẽ tiện lợi khá nhiều. Người sơ học mà học nhiều quá sẽ chẳng dễ dàng khế nhập được. Không chỉ là chẳng dễ khế nhập, mà ngay cả nhớ cũng chẳng nhớ nổi. Đã nhớ không nổi, làm sao quý vị có thể quán tưởng cho nổi? Trong cuộc sống hàng ngày quá rắc rối, quý vị sẽ chẳng dễ khởi quán tưởng được. Vì thế phải nắm lấy cương lãnh của hành môn, càng đơn giản càng hay. Tam và quý là hai món thuộc trung tùy trong tùy phiền não. Trung tùy gồm có hai món, tức là tam và quý. Tam có nghĩa là gì? Chính là cái mà ta nay thường nói là ta khởi tâm động niệm. Ngôn ngữ tạo tác, thường tự hỏi lòng có hổ thẹn hay không. Đấy là cụ túc tam quý. Quý là gì? Quý là dư luận, tức là sự phê bình từ dư luận bên ngoài. Người qua nói tàm là lương tâm, tức là đối với chính mình. Quý vị khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, bèn tự hỏi chính mình có xấu hổ đối với lương tâm của chính mình hay không. Đương nhiên là bên trong chẳng trái nghịch lương tâm, bên ngoài sẽ tự nhiên chẳng bị dư luận phê bình, chỉ trích sẽ chẳng có. Vì thế vào thời cổ, hai điều này chính là thiện hạnh. Vô tàm vô quý là phiền não, đấy là trung tùy phiền não. Chúng ta thường gọi vô tàm bằng một thuật ngữ là chẳng có lương tâm. Vô quý là chẳng sợ người khác phê bình, chẳng quan tâm lời chỉ trích của kẻ khác, kẻ ấy vẫn cứ làm như thế. Do vậy có thể biết hai chữ tàm quý tức là trọn đủ lòng hổ thẹn đã uống nắng quy định hành vi của chính mình. Nhất định phải nghĩ bản thân chúng ta khởi tâm động niệm, nói năng và tạo tác có đúng pháp hay không. Người qua phản tỉnh, chính mình có xứng đáng với cha mẹ hay không, có thể xứng đáng với tổ tiên hay không, có xứng đáng với thiên lương của chính mình hay không. Đấy là trọn đủ lòng thẹn. Có thể chẳng khiến cho kẻ khác phê bình chỉ trích ta,
chẳng đến nỗi bị dư luận chỉ trích hay không. Đây là sức mạnh từ bên ngoài ràng buộc chính mình. Khổng Tử biên soạn kinh Xuân Thu. Trong kinh Xuân Thu có những lời phê bình, thiện thì khen ngợi, đối với ác thì những hành vi ác hãy đều viết ra. Viết ra những chuyện ấy để người đương thời và kẻ đời sau trông thấy. Những lời phê bình ấy, kẻ trọn đủ hổ thẹn sẽ chẳng dám làm chuyện sai quấy xấu xa. Đó là kinh Xuân Thu dấy lên tác dụng. Xuân Thu là bộ sử ghi chép những sự kiện khởi đầu của lịch sử Trung Hoa. Dụng ý của nó là ở chỗ này. Nếu là kẻ chẳng biết thẹn vô sĩ đối với kẻ ấy, kinh Xuân Thu của Khổng Tử chẳng dấy lên tác dụng. Kẻ đó làm chuyện ác chẳng mà người khác phê bình, chỉ quan tâm dục vọng tham lam của chính mình. Chẳng nghĩ đến thứ gì là luân lý hay đạo đức chi cả. Về căn bản kẻ đó chẳng quan tâm đến những thứ ấy. Đấy chính là vô tàm vô sĩ. Trong đoạn này Thanh Lương Đại Sư có chú giải. Chúng ta xem lời chú giải của Ngài Thanh Lương Tàng Hộ Chư Căn Già. Du già danh hiện thủ căn môn. Du già là Du Già Sư Địa Luận. Du Già Sư Địa Luận nói là hiện thủ căn môn, còn ở đây Kinh Hoa Nghiêm nói là tàng hộ chư căn. Tịnh danh dân, tịnh danh là Kinh Duy Ma Cật. Kinh nói khá tỉ mỉ: sở kiến sắc dữ manh đẳng, nải chí dân, tri chư pháp như quyển tướng thị giả. Nói theo kiểu này chúng ta vẫn rất khó hiểu. Thanh Lương Đại Sư biết rõ, vì thế sau đó Ngài lại viết lời chú giải. Chú giải của chú giải thì gọi là sao. Trong phần sau đã nói cặn kẽ, chúng ta hãy xem lời sau của Ngài. Sao du già danh hiện thủ căn môn già, tức đệ nhị thập tam luận. Du già sư địa luận gồm 100 quyển, nhị thập tam tức là quyển thứ 23. Trong quyển 23 có một đoạn như thế này: dân hà căn luật nghi. Căn là căn bản, cũng là căn môn đang nói ở đây. Căn là gì? Sáu căn. Sáu căn thống nhiếp hết thảy thiện ác. Trong lời chú giải, Đại Sư đã giải thích vị như hữu nhất năng hiện an trụ mật hộ căn môn phòng thủ chánh niệm, nại chí quảng thuyết dân hà danh di mật hộ căn môn. vị phòng thủ chánh niệm. Thường ủy chánh niệm, nại chí phòng hộ ý căn, cập chánh tu hành. Ý căn luật nghi đẳng. Đây là một đoạn. Chúng ta xem đoạn này, ý nghĩa cũng rất rõ rệt. Từ ngữ căn môn, như trong luận Du Già đã nói, chính là ý căn. Xác thực là giới kinh thường dạy chúng ta, mà trong kinh luận cũng nói hết sức nhiều. Giới kinh bảo ước thân như thằng. Chúng ta ước thúc hành vi của chính mình, tức sự tạo tác nơi thân thể, giống như bị buộc dây vậy. Dây thân gồm có mấy mối xoắn với nhau. Nếu quý vị chẳng thắt nút, khi thả lỏng nó sẽ buông ra. Vì thế nhất định phải tuân thủ. Đó là ràng buộc cái thân. Thủ khẩu như bình. Chúng ta biết cái bình bụng to miệng rất nhỏ, giống như con người vậy. Một người giống như cái bình, miệng là miệng bình. Hãy khéo gìn giữ, chớ tạo khẩu nghiệp. Phòng ý như thành. Ý là gì? Ý là ý niệm. Hãy phòng thủ ý niệm, giống như ngăn giữ cửa thành. Giới kinh nói như thế đó. Thủ hộ ba nghiệp. Ý là căn cội, căn môn chính là ý căn. Ý niệm tốt lành, lời lẽ và hành vi của quý vị nhất định đều là thiện. Ý niệm bất thiện, thân và miệng mới tạo nghiệp. Nói chung chẳng ngoài thập thiện. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật cũng dạy chúng ta như vậy. Lời lẽ tuy biến đổi đôi chút, nhưng ý nghĩa hoàn toàn tương đồng. Nhưng đối với thứ tự ấy, kinh Vô Lượng Thọ đã xếp khẩu vào hàng đầu. Thiện hộ khẩu nghiệp, bất cư tha quá. Thiện hộ thân nghiệp, bất thất luật nghi. Thiện hộ ý nghiệp, thanh tịnh vô nhiễm. Có ý nghĩa hoàn toàn giống như những gì luận Du Già Sư Địa đã nói. Đối với một người, ở đây là nói đến người chẳng thể tu hành. Bởi lẽ mọi người trông thấy người xuất gia hoặc đạo sĩ thường nghĩ đó là người tu hành. Nói cách khác, hễ trông thấy kẻ chẳng xuất gia, chẳng tu đạo thì đều cho rằng người ấy chẳng phải là tu hành. Đấy chính là vì chẳng hiểu ý nghĩa bao hàm trong hai chữ tu hành. Từ xưa tới nay, chỉ cần là người sẽ không thể chẳng tu hành. Phải giải thích hai chữ tu hành như thế nào. Hành là hành vi, tức là nói đến ba nghiệp: thân, khẩu, ý. Nói đến ba chuyện ấy. Hành là hành vi, Hành vi nơi thân là động tác, nhất cử nhất động. Nói theo Nho Gia thì phải đúng lễ. Lễ quy định các hành động của chúng ta sao cho hợp lễ. Đối với ngôn ngữ, khởi tâm động niệm, các quy định khuôn phép của lễ giống như giới luật trong nhà Phật. Lễ để làm gì? Tu thân. Tổng cương lãnh, tổng nguyên tắc để tu thân. Ở trong kinh điển, thời cổ, bất luận là ai có đi học hay không, đều nghe biết đạo lý tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Tu thân được xếp đầu tiên. Sách Đại học đã nói rất hay: tự thiên tử vị trí ư thứ nhân, trên là từ đế dương cho đến dân chúng tầm thường, thứ nhân là dân chúng bình phàm. Nhất thị giai dĩ tu thân di bổn. Quý vị nói xem có cần phải tu hay không? Tu thân, thân bao gồm ngữ và ý. Nhất loạt lấy chuyện tu thân làm gốc. Vậy thì có thể nào chẳng tu hành? Thân thể của chúng ta tạo tác, ngôn ngữ, khởi tâm động niệm, cách nghĩ, cách nhìn sai lầm, sửa đổi những thứ sai lầm ấy thì gọi là tu hành. Vì thế đối với chuyện tu hành trong thời đại hiện tại, chẳng thể không bổ sung mấy chữ, vì sợ mọi người hiểu lầm. Tu hành là tu chỉnh hành vi sai lầm, mọi người đều hiểu rõ. Cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta sai lầm, đấy là hành vi nơi khởi tâm động niệm, là hành vi nơi kiến giải và tư duy. Hành vi ấy sai lầm, phải tu chỉnh. Ngôn ngữ và hành vi sai lầm, những thứ nào sai lầm? Nói dối là sai lầm, nói đâm thọc là sai lầm, ăn nói rất thô lỗ là sai lầm, hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt kẻ khác là sai lầm, phải sửa chữa. Sửa chữa là tu hành. Khởi tâm động niệm ích kỷ là sai lầm. Tham cầu tiếng tâm lợi dưỡng là sai lầm. Sân khỏe nổi cáo là sai lầm. Chẳng có năng lực phân biệt đúng sai tà chánh thì là sai lầm. Hễ có sai lầm đều phải nên tu chỉnh. Đấy là tu hành. Người biết tu hành bèn nắm lấy căn bản. Căn bản là khởi tâm động niệm.
À,
niệm chánh, tâm chánh, tư duy chánh, hết thảy đều chánh. Ở đây nói là tàn hộ chư căn. Chư căn ở đây là lục căn. Lục căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nhưng thiện thủ căn môn, như trong Luận Du Già đã nói, có cùng một ý nghĩa với những điều kinh này đã dạy. Căn môn được nói trong bộ luận ấy cũng là sáu căn. Lời chú giải đã giảng giải khá cặn kẽ. Vì thế chúng ta phải biết thiện hộ chư căn cậy vào đâu? Phải cậy vào lòng hổ thẹn, phải biết nhục. Có một năm tôi giảng kinh ở hưu sĩ đốn Houston, Hoa Kỳ. Gặp giáo sư Thái, tức con trai của lão cư sĩ Thái Niệm Sanh. Thuở ý Thái lão cư sĩ cũng sống tại Đài Trung, chúng tôi thường gặp gỡ. Khi đó con trai cụ du học tại Mỹ. Khi tôi giảng kinh tại Mỹ, anh ta đã dạy học tại Mỹ. Có một hôm chúng tôi dùng cơm với nhau, anh ta bảo tôi: hiện thời xã hội động loạn, bại hoại, nhân tố chung là do chẳng biết nhục. Tôi nghe anh ta nói lời ấy rất tán thành. Đúng thế, chẳng biết nhục, chẳng biết thẹn vì sỉ nhục. Người đời thường nói chẳng cần mặt mũi là bất tri sỉ, kẻ đó chuyện xấu gì cũng đều làm được, chẳng có lòng hổ thẹn. Vì vậy thuở ấy anh ta nói với tôi, chúng ta phải thành lập tri sĩ học xã, chúng ta đề xướng phong trào này, hoàn toàn dùng sự biết sỉ nhục, biết hổ thẹn để cứu vãn lòng người. Tôi nói được lắm, hoạt động này đáng tán thán, hãy nên phát huy rộng rãi. Chuyện này không chỉ vì người Hoa mà là người trên cả thế giới đều như vậy. Ai nấy đều có lương tâm. Quý vị xem Tam Tự Kinh mở đầu bằng câu: nhân chi sư tánh bổn thiện, bản tánh vốn lành. Nói theo Phật Pháp, bản tánh trọn đủ, vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng, thuần tịnh thuần thiện. Trong bản tánh chẳng có tất cả hết thảy những thứ bất thiện. Do đâu mà có bất thiện? Bất thiện là gì? Đã mê mất bản tánh. Mê mất bản tánh. Nếu chúng ta hỏi có phải chẳng biết nhục hay chăng, Đúng thế. Ý nghĩa này rất sâu, rất rộng. Từ ý nghĩa sâu rộng này hãy nghĩ xem, người nào biết hổ thẹn, người nào trọn đủ lòng hổ thẹn, từ A-la-hán trở lên. Vượt thoát lục đạo luân hồi. Nói thật đấy, bất luận chúng ta tốt đẹp như thế nào đi nữa, quý vị vẫn ở trong lục đạo. Lẽ nào có thể chẳng có lỗi với lương tâm của chính mình ư? Lẽ nào quý vị có thể chẳng có lỗi với bổn thiện của chính mình ư? Bản tánh của quý vị vốn lành, cớ sao lại phải vào lục đạo để luân hồi? Vì thế nói nghiêm ngặt, từ A-la-hán trở lên mới coi như là trọn đủ hổ thẹn, thật sự biết nhục. Người đọa lạc trong lục đạo là đáng sỉ nhục. Vì sao quý vị vốn đã thành Phật, cớ sao biến thành nông nỗi này? Dùng trọn đủ lòng hổ thẹn. Hổ thẹn là tánh đức. Biết nhục là tánh đức. Quý vị thấy trong bát đức của Trung Hoa, tức hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, tám đức một ý là nhân chi sư tánh bổn thiện. Trong truyền thống Trung Hoa, tám đức một ý có hai cách nói. Tôi vừa mới nói theo cách thứ nhất, sau đây còn có một cách nói nữa là trung hiếu nhân ái. Tín nghĩa hòa bình. Hai cách nói. So sánh giữa hai cách nói ý có bốn chữ trùng lập. Bỏ bốn chữ trùng lập đi sẽ là 12 chữ. Điều này rất viên mãn. Đối với 12 chữ ấy, ở rất nhiều nơi hiện thời chúng tôi đều nói 12 chữ. 12 cũng là viên mãn. Một năm có 12 tháng, một ngày có 12 thời thần. Trung Hoa dùng con số 12, Tý Sửu Dần Mão vân vân là 12 thời thần. Trong thân thể con người có 12 kinh mạch trọng yếu nhất. Vì thế 12 là một con số viên mãn. Chúng ta nói 12 đức mục rất viên mãn, tức là hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, nhân ái hòa bình. Hết sức viên mãn. Đấy là tánh đức vốn sẵn có trong tự tánh. Vì sau nay chẳng có? Chẳng có thì là điều sỉ nhục. Cớ sao chẳng có? Đức Phật dạy đã mê mất tự tánh. Người biết nhục. Cổ nhân đã nói rất hay, tri sĩ cận hồ dũng. Vì sao một người có thể dũng mãnh, tinh tấn phát nhẫn, gắng hết sức, Sức mạnh ấy do đâu mà có? Sức mạnh ấy chẳng ngoài việc biết nhục. Sức mạnh ấy thúc đẩy kẻ đó. Nói theo Phật Pháp sẽ là động lực tinh tấn. Thiện căn của Bồ Tát chỉ có một món là tinh tấn. Thiện căn thế gian có ba món: vô tham, vô sân, vô si, là ba thiện căn. Căn cội của hết thảy các thiện pháp trong thế gian là không tham, không sân, không si. Sự tu hành trong Phật Pháp đương nhiên là phải trọn đủ ba thiện căn thế gian. Chẳng có ba thiện căn thế gian sẽ chẳng thể tu hành. Nhất định phải trọn đủ những điều ấy. Trong ba thiện căn còn có một thiện căn đặc thù: tinh tấn, chẳng lười nhác. Tinh tấn khiến cho một người từ sơ phát tâm đạt tới địa vị Như Lai. Sau khi đã thành Phật, có nghỉ ngơi hay chăng? Chẳng nghỉ ngơi, vẫn y như cũ, dũng mãnh tinh tấn ứng hóa trong mười pháp giới. Vì sao? Phổ độ chúng sanh. Cho đến khi ấy, quan niệm của người ấy lại khác hẳn. Trông thấy một chúng sanh còn chưa giác ngộ, còn chưa thành Phật, bèn cảm thấy đó là nỗi sỉ nhục của ta. Điều này cũng rất khó hiểu. Đấy là đạo lý gì vậy? Người đã kiến tánh chẳng giống kẻ chưa kiến tánh. Kẻ chưa kiến tánh đang mê, chẳng biết chân tướng của vạn sự vạn vật trong vũ trụ. Do đó tư duy của kẻ ấy hạn cuộc, chẳng viên mãn. Sau khi đã kiến tánh, biết chân tướng của vạn sự vạn vật trong vũ trụ. Chân tướng là gì? Là một thể. Kinh Hoa Nghiêm đã nói: tình và vô tình cùng viên thành chủng trí, mười phương ba đời Phật cùng chung một pháp thân. Điều này chẳng dễ hiểu. Tôi thường nêu tỷ dụ, chúng ta sánh ví toàn thể vũ trụ như thân người, mười pháp giới ví như các khí quan khác của chúng ta, hết thảy chúng sanh ví như những tế bào cấu tạo của các khí quan trên thân chúng ta. Bất cứ một tế bào nào trên thân ta xuất hiện bệnh tật, chúng ta đều mong chữa lành. Nếu chẳng trị lành, lẽ nào ta chẳng có lỗi với nó? Từ tỷ dụ này, quý vị hãy chú tâm lãnh hội, sẽ hiểu cách quan sát của Phật Bồ Tát chẳng giống chúng ta. Một chúng sanh chưa thành Phật, tánh đức chẳng viên mãn. Tánh đức chẳng viên mãn là điều sỉ nhục. Sau đây quý vị mới hiểu vì sao chư Phật và Pháp Thân Bồ Tát cảm ứng đạo giao cùng chúng sanh trong mười pháp giới. Chúng sanh có cảm, các ngài bèn ứng. Thật sự khiến cho chúng ta cảm thấy các ngài chẳng nề hà vất vả. chẳng ngại nhọc nhằn. Nơi nào có cầu bèn ứng nơi ấy. Không chỉ là trên quả địa cầu này, mà là đối với vô lượng vô biên chúng sanh trong vô lượng vô biên thế giới giữa vũ trụ. Thì chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát sẽ có ứng. Chẳng khó lãnh hội chuyện cảm ứng này. Chư vị đồng học có thể hơi khế nhập Kinh Giáo Đại Thừa đôi chút, chẳng cần nhiều nếu chúng ta dùng tỷ lệ phần trăm để nói. Quý vị thật sự có thể khế nhập 1/2, tức là 1-2%, quý vị sẽ có thể thấy rất rõ ràng. Thấy rõ ràng bằng cách nào? Quý vị có thể thấy chư Phật Bồ Tát ứng hóa trên thế gian. Ngay trong lúc này, chỗ này, sẽ bị quý vị nhìn thấy, bị quý vị phát giác. Quý vị vẫn chẳng nhìn ra. Nói cách khác chính là ngay cả 1/1 quý vị vẫn chẳng khế nhập. Hệ khế nhập 1-2% thì sẽ nhìn ra. Ở chỗ nào? Đúng là không nơi nào, không lúc nào chẳng tồn tại. Chúng ta là những học nhân mới học Phật, là những học nhân mới phát tâm. Cái tâm cảm ơn sẽ tràn trề nảy sinh. Cái tâm biết nhục, cái tâm hổ thẹn đương nhiên cũng sanh khởi. Do vậy mới thật sự hiểu ta phải nên y giáo tu hành. Cảm kích ân đức của Phật Bồ Tát, cảm kích ân đức của Thầy, cảm kích ân đức của hết thầy thiện hữu. Đó gọi là trên đền bốn ân trọng, dưới cứu khổ tam độ. Ai sai quý vị làm chẳng cần ai sai khiến, ai đốc thúc quý vị chẳng cần ai đốc thúc. Quý vị sẽ tự động tự phát, đạt được pháp hỷ sung mãn. Nói theo kiểu của người bình phàm trong hiện thời, từ chỗ này quý vị đạt được tin tức từ những chiều không gian khác nhau, đạt được khá nhiều năng lượng. Đây là thuật ngữ nơi cửa miệng của những kẻ bình phàm trong hiện thời. Nói theo thuật ngữ Phật Pháp sẽ là được chư Phật Bồ Tát gia trì. Chúng ta nói là gia trì, còn người hiện thời nói là năng lượng tin tức. Do đó nếu quý vị lãnh hội sẽ hiểu rõ những gì khoa học, triết học và tôn giáo đã nói, so với những gì Đức Phật và các vị thánh hiền đã nói, thì thuật ngữ hết sức bất đồng, nhưng cùng là một chuyện, có cùng một ý nghĩa. Đấy là gì? Đấy là thông, là xuyên suốt. Quý vị mới có thể lãnh hội câu nói trong luận ngữ: học nhi thời tập chi bất diệt duyệt hồ, hữu bằng tự diễn phương lai bất diệt lạc hồ. quý vị mới thật sự thấu hiểu. Chẳng khế nhập sẽ chẳng thấu hiểu. Như thế nào thì chúng ta mới có thể khế nhập? Phiền não nhẹ nhàng, tôi chẳng nói đoạn. Phiền não nhẹ nhàng sẽ có thể khế nhập chút phần, tức một hai phần. Nếu khế nhập năm sáu phần thì phải đoạn một ít phiền não. Đoạn ở đây có hai loại là chuyển biến và chế phục phiền não. Chế phục phiền não thì chúng ta có thể làm được. Còn đoạn bằng cách chuyển biến khó lắm. Đúng là chẳng dễ dàng. Nếu là chuyển, thưa cùng chư vị, vì sao tôi nói là chuyển? Phiền não và bồ đề là một thể. Khi mê thì gọi là phiền não, lúc ngộ thì gọi là bồ đề. Nếu quý vị nói đoạn phiền não, vậy thì bồ đề cũng đoạn. Há có lẽ ấy? Giờ đó chư vị phải hiểu, trong Phật môn thường nói đoạn phiền não, thật ra là chuyển phiền não thành bồ đề. Chẳng có phiền não. Thật sự đã đoạn phiền não đã biến thành bồ đề. Vì thế có lẽ chư vị cũng thường nghe trong Phật môn có nói phiền não nhẹ nhàng trí huệ tăng trưởng. Chính là đạo lý này. Đấy là một đằng sáng một đằng tối. Sáng tới tối chẳng còn, tối tới sáng chẳng còn. Tiêu trừ và tăng trưởng lẫn nhau, có ý nghĩa như vậy đó. Vì sao? Thể của nó là tự tánh. Tự tánh chẳng có sanh diệt. Chỉ là mê hay ngộ khác nhau. Do vậy phải hiểu thật sự là chuyển phiền não thành bồ đề. Quý vị thấy trong giới kinh chuyển sang tham, sang tham là phiền não, thành bố thí. Bố thí là tánh đức. Một người chẳng keo tham sẽ hết sức khẳng khái, hào phóng, vui thích bố thí, chuyển ác nghiệp thành trì giới. Chuyển sân khỏe thành nhẫn nhục. Chúng ta dùng lục ba la mật để nói. Nói đến lục độ thì lục độ do đâu mà có? Do chuyển phiền não biến hiện ra. Vì thế thông thường chúng ta nghe pháp sư giảng kinh thường nói bố thí độ sang tham, trì giới độ ác nghiệp, nhẫn nhục độ sân khỏe, tinh tấn độ giải đãi, thiền định độ tán loạn, bát nhã độ ngu si. Đấy lại là nói quy nạp vô lượng vô biên phiền não thành sáu loại lớn. Càng đơn giản, bách pháp minh môn có 26 món phiền não ở đây chỉ có 6 món. Cương lãnh tu học của Bồ Tát càng được đơn giản quá hơn, chỉ có 6 điều. Quý vị chuyển chúng nó bằng cách nào? Hễ chuyển thì là giác, chẳng chuyển thì là mê. Thời cổ, các bậc đại đức trong tông môn giáo hạ thường nhắc nhở chúng ta, tu hành thì quan trọng nhất là phải nâng cao giác tánh. Thời thời khắc khắc đều có thể cảnh giác. Đó gọi là chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm là mê. Hệ tỉnh giấc, mê chẳng còn nữa. Dùng phương pháp gì? Phương pháp rất nhiều, chính là 8 vạn 4 ngàn pháp môn. Trong 8 vạn 4 ngàn pháp môn, điều quan trọng nhất quy nạp lại thành những điều trọng yếu nhất thì là giới định huệ. Trong giới định huệ, quan trọng nhất là định và huệ. Giới là phương tiện. Nhằm dạy kẻ mới học, kẻ mới học chẳng có định, chẳng có huệ, làm như thế nào? Dạy họ trì giới. Trì giới là gì? Trước hết ước thúc người ấy, dùng giới luật ước thúc người ấy. Dần dần từ ước thúc, cái tâm người ấy đắc định. Đó gọi là do giới đắc định, do định khai huệ. Do vậy có thể biết trì giới nhằm mục đích đắc định. Phải hiểu điều này. Trì giới luật rất nghiêm mà chẳng đắc định, giới ấy có hữu dụng hay chăng? Vô dụng. Chẳng thể minh tâm kiến tánh. Nhưng người trì giới luật rất nghiêm ngặt, sẽ chẳng đọa vào ác đạo. Thật vậy. Người ấy chẳng lìa khỏi dục giới. Trong tam giới chẳng lìa khỏi dục giới. Vì người ấy phải có định thì mới có thể lên đến sắc giới. Do người ấy chẳng có định, chẳng đến sắc giới được. Vì thế quả báo do trì giới là trong trời người. Trong thiên giới thì chỉ giới hạn trong dục giới thiên. Chứ vị chớ nên không biết điều này. Dẫu trì giới luật tốt đẹp đến mấy đi nữa, chẳng thoát khỏi dục giới. Nếu phá giới, chẳng trì giới, quả báo là trong tam đồ. Đây thật sự là nỗi sỉ nhục to tát. Vì thế người trọn đủ hổ thẹn, biết sỉ nhục, tức người biết nhục. Này chúng ta nói người ấy chắc chắn chẳng tạo ác nghiệp. Vì sao? Tạo ác nghiệp sẽ cảm thấy hổ thẹn. Thân người mà nếu đời sau sanh vào ba ác đạo, quý vị nói xem có phải là sỉ nhục hay không? Làm người thì nỗi sỉ nhục lớn nhất, không gì hơn chuyện này. Chứ nên không biết, đã biết, hành vi của người ấy nhất định đúng khuôn khổ. Nói theo Nho Gia là thủ lễ. Học Phật thì nhất định sẽ trì giới, chẳng đọa vào ác đạo. Kệ vẫn chưa hiểu, không thoát khỏi ác đạo là đại sĩ nhục, vẫn chưa phát hiện điều này. Sau khi kẻ ấy đã phát hiện, nhất định sẽ nâng cao linh tánh của chính mình trên một mức độ rộng lớn ngay trong đời này. Sẽ tàn hộ chư căn. Nói theo Tịnh độ, tàn hộ chư căn là nhiếp trọn sáu căn như Đại Thế Chí Bồ Tát đã dạy, có cùng một ý nghĩa với nhiếp trọn sáu căn. Điều này dễ hiểu. Nếu đời này người niệm Phật chẳng thể giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đó là nỗi hổ thẹn thật sự, là nỗi sỉ nhục thật sự. Chúng ta chớ nên không biết. Chớ nên không nhận biết rõ ràng. Hy vọng sẽ có thành tựu ngay trong đời này. Chắc chắn có thành tựu, có thành tựu quyết định. Có thể làm được hay không? Chỉ cần quý vị chịu làm, chẳng có một ai không làm được. Do đó pháp môn này xác thực là dạng người tu, dạng người đến, như Thiện Đạo Đại Sư đã nói. Tu học đúng lý đúng pháp, chẳng có ai không thành tựu. Này đã hết thời gian rồi, chúng tôi nói bài kệ này đến đây. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Chúng ta xem bài kệ kế tiếp, tức bài kệ thứ 14. Kiến vô tàm sĩ, đưa nguyện chúng sanh, xả ly vô tàm, trụ đại từ đạo. Đây là tương phản với phần trước. Trai chủ cúng trai, hoặc là người khất thực, thấy người nhà của kẻ ấy chẳng có tâm hổ thẹn, chẳng biết nhục, trông thấy kẻ như vậy bèn dẫn phát đại nguyện, xả ly vô tàm, trụ đại từ đạo. Trước khi giảng bài kệ này, trong phần sau của bài kệ trước, tức là trong lời sau của Thanh Lương Đại Sư, có một đoạn văn mà chúng tôi sẽ đọc ra đây, tức phần trích dẫn từ Kinh Tịnh Văn. Tịnh danh dân, sở kiến sắc đẳng giả, tức ca diếp chương, linh ca diếp dĩ không tụ tưởng, nhập ư tụ lạc. Sở kiến sắc dữ manh đẳng, sở văn thanh dữ hưởng đẳng, sở khứu hương dữ phong đẳng, sở thực dị bất phân biệt, thọ chư xúc như trí chứng. tri chư pháp như huyện tướng, vô tự tánh, vô tha tánh, bổn tự bất nhiên, kim tắc vô diệt đẳng. Đến chỗ này là một đoạn, đấy là trích dẫn lời giảng từ kinh Tịnh Danh. Tiếp đó giảng giải về điều đã nói. Trong bộ kinh này, thị cố tàn hộ chư căn, tắc bất phạm trần cảnh, thành lục tự tại dương, khởi di lục tặc, sở kiếp đoạt gia. Ý nghĩa chung là sáu căn chẳng nhiễm trần cảnh, sáu căn đạt đến giải thoát từ ngay trong sáu trần, đó gọi là đạt được sáu món tự tại. Căn giải thoát từ nơi sắc, nhãn căn giải thoát từ sắc trần, nhĩ căn giải thoát từ nơi thanh trần, tỷ căn giải thoát từ nơi hương trần, thiệt căn giải thoát từ nơi vị trần. Dùng ý nghĩa này, giải thoát bằng cách nào? Chẳng phân biệt, không chấp trước sẽ giải thoát. Nếu quý vị phân biệt chấp trước, sẽ sanh phiền não. Ý thức của quý vị đã bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển, vậy thì sẽ rất đau khổ. Nếu quý vị thấy thấu suốt, phàm những gì có tướng đều là hư vọng, hết thảy các pháp như mộng huyễn bọt bóng. Do vậy, chỉ cần phân biệt chấp trước dấy lên, quý vị hãy nghĩ đến tổng cương lãnh của kinh Bát Nhã. Sau khi chúng tôi đọc 600 quyển kinh Đại Bát Nhã đã tổng kết, lời tổng kết của tôi rất đơn giản: hết thảy các pháp vô sở hữu, rốt ráo không, chẳng thể được. Quý vị còn dấy lên phân biệt chấp trước ư? Phân biệt chấp trước cũng chẳng thể được, cũng là vô sở hữu, rốt ráo không. Tâm quý vị mới định, định sanh ra huệ. Đây mới thật sự là sáu căn thanh tịnh, chẳng nhiễm mấy trần. Tàn hộ chư căn, sáu căn thanh tịnh, chẳng nhiễm mấy trần. Đấy là ý nghĩa của đoạn trước. Vì thế Phật pháp thù thắng đã dạy chúng ta phương pháp xảo diệu nhất, đấy chính là phương tiện thiện xảo. Như nhà Phật đã nói, vấn đề là chúng ta phải có thể thật sự nhận biết, tức là quý vị phải nhận biết, phải hiểu rõ, nhất định phải thực hiện trong cuộc sống. Tu hành quyết định chẳng lìa cảnh giới. Kinh Lăng Nghiêm đã nói hay lắm: thành Phật cũng thế, đọa tam đồ cũng thế, thảy đều là do lục căn. Sử dụng lục căn chánh đáng sẽ thành Phật, thành Bồ Tát. Chẳng dùng lục căn chánh đáng thì là mê, dùng chẳng chánh đáng sẽ là tam đồ. Vì thế nói chung chẳng lìa khỏi lục căn. Chúng ta hiểu đạo lý này, do vậy lục căn đối trước sáu cảnh. Sẽ biết tu hành, quyết định chẳng mê, quyết định chẳng tà, quyết định chẳng nhiễm, quý vị đã nắm được tổng nguyên tắc tu hành. Tổng nguyên tắc là Tam Tự Quy. Tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng. Phật là giác chứ không mê, Pháp là chánh chứ không tà, Tăng là tịnh chứ chẳng nhiễm. Do vậy Tam Tự Quy là giác chánh tịnh. Phiên tà, tà là tương phản với giác chánh tịnh. Tương phản của chúng sẽ là mê tà nhiễm. Chúng ta phải chuyển biến mê tà nhiễm thành giác chánh tịnh. Đó gọi là phiên tà đảo ngược lại. Vào lúc nào? Ngay trong cuộc sống hàng ngày, ngay nơi khởi tâm động niệm, khi sáu căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, quý vị phải biết lật ngược lại. Khởi tâm động niệm là dấy lên những tâm gì? Dấy lên tâm tham ái, dấy lên tâm ích kỷ, dấy lên tâm tự lợi. Đấy là mê, là tà, là nhiễm. Tức là mê tà nhiễm. Dấy lên cái tâm ấy, quý vị ngay lập tức nghĩ đến giác chánh tịnh. Chẳng dấy nổi giác chánh tịnh thì người niệm Phật có một phương pháp tốt đẹp, lập tức đề khởi A-di-đà Phật. A-di-đà Phật có nghĩa là gì? Phải hiểu điều này. Danh hiệu này là tiếng Phạn. Xét theo ý nghĩa, A dịch sang tiếng Hán là vô, Di Đà dịch sang tiếng Hán là lượng. A Di Đà là vô lượng. Phật dịch sang tiếng Hán là trí hoặc giác. A Di Đà Phật là vô lượng trí, vô lượng giác. Nam Mô có nghĩa là quy y. Ta phải quy y vô lượng trí huệ, vô lượng giác ngộ, để dằn ép vọng tưởng phân biệt chấp trước của quý vị. Niệm lâu ngày nó sẽ sanh ra sức mạnh. Chỉ cần ý niệm vừa mới dấy lên, thiện niệm là ba thiện đạo, ác niệm là ba ác đạo. Bất luận thiện niệm hay ác niệm, thảy đều chế phục. Quý vị sẽ lìa khỏi lục đạo, nhất tâm hướng tới thế giới cực lạc, thân cận A-di-đà Phật. Đấy là đường tắt để vượt thoát lục đạo luân hồi. Này, chúng ta ở trong thế gian này, thứ nhất là chẳng tham luyến thân thể. Cội nguồn của tất cả hết thảy tội ác, Kinh Bát Đại Nhân Giác đã nói rất hay: hình di tội tẩu. Tất cả hết thảy những lỗi lầm đều do tham luyện cái thân này mà ra. Quý vị hãy ngẫm xem có đúng hay chăng. Tham tài là vì tấm thân này, tham sắc cũng là vì thân này, ăn ngon vì cái lưỡi, thích thoải mái một chút đều là vì cái thân này. Thân này là cội nguồn tạo tác hết thảy tội ác. Do vậy điều thứ nhất Phật Pháp dạy quý vị là hãy phá thân kiến. Kinh Kim Cang lưu hành nhất, phổ biến nhất tại Trung Hoa, gần như là khoa mục bắt buộc phải học trong việc học Phật. có lý lắm. Vì sao? Phá những chấp trước này. Đức Phật dạy Bồ Tát, dạy người tu hành: vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Trước hết là từ vô ngã tướng. Thực hiện vô ngã tướng từ chỗ nào? Chẳng ích kỷ, chẳng tự lợi, thực hiện từ chỗ này. Tôi thường khuyên lơn khích lệ các đồng học: hãy buông xuống ích kỷ. Đấy là tu vô ngã tướng. Hãy buông xuống tiếng tâm lợi dưỡng, buông xuống ngũ dục lục trần, buông xuống tham sân si mạn. Chúng ta thực hiện từ chỗ này. Có như vậy thì bốn câu ấy trong Kinh Kim Cang mới có thể thực hiện. Đã thực hiện bốn câu ấy, thưa cùng chư vị, tối thiểu là quả Tu Đà Hoàng, là thánh nhân, siêu phàm nhập thánh. Nói theo Kinh Hoa Nghiêm sẽ là địa vị sư tính Bồ Tát trong viên giáo. Đó là bậc đương cơ của Hoa Nghiêm. Quý vị chẳng làm từ chỗ này sẽ chẳng có cách nào cả. Do đó tôi thường nói, Đức Phật dạy chúng ta, đối với những thứ ấy hãy tùy duyên, đừng phan duyên. Nhất là đối với cuộc sống vật chất, phải hiểu đạo lý này, quý vị mới chẳng bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển. Chẳng bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển, quý vị sẽ có thể chuyển cảnh giới. Kinh Lăng Nghiêm đã nói hay lắm: nếu có thể chuyển cảnh, Kinh nói là chuyển vật, tôi thường nói là cảnh giới. Ác giống như Như Lai. Như Lai ở đây phải hiểu là hàng Bồ Tát từ sơ trụ trở lên đều gọi là Như Lai. Vì thế phải hiểu Như Lai được nói trong Kinh Hoa Nghiêm chính là 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ đều là Như Lai, đều là chân Phật, chẳng giả. Địa vị tương tự là Tứ Thánh Pháp Giới. Nhất chân Pháp Giới đều là địa vị phần chứng. Vì sao gọi là phần chứng? Vì các ngài đều chẳng đoạn tập khí. Chúng tôi cũng đã thưa trình điều này bao nhiêu lần. Tập khí có trở ngại sự hay không? Chẳng trở ngại sự. Đối với họ sẽ cảm ứng đạo giao với hết thảy chúng sanh trong 10 Pháp Giới, chẳng ngăn ngại tí nào. Đáng nên dùng thân Phật để độ, họ có thể thị hiện 8 tướng thành đạo, hiện thân Phật để hóa độ chúng sanh. Sơ trụ Bồ Tát luận định về tác dụng và đức dụng sẽ chẳng khác biệt vị Phật rốt ráo viên mãn. Khác biệt ở chỗ nào vậy? Ngài còn đèo theo tập khí. Còn vị Phật rốt ráo viên mãn không đèo theo tập khí. Đạo lý này trong phần trước chúng tôi đã thưa trình cặn kẽ cùng quý vị. Vì thế chúng ta phải biết thực hiện từ chỗ nào. Chỗ để thực hiện là trong cuộc sống vật chất, quyết định chẳng có mảy may tham luyến. Hễ có thứ chi đó thì được lắm, rất thuận tiện. Chẳng có thì cũng thế, bớt việc. Tâm thái như vậy, quý vị nói xem quý vị vui sướng lắm chứ, tự tại lắm chứ. Quý vị chẳng bị những thứ hư huyễn ấy vướng bận, để rồi sanh khởi phiền não. Nếu nghĩ như vậy thì sai mất rồi. Có hay không có đều chẳng sao cả. Sau đấy quý vị sẽ phiền não nhẹ nhàng, trí huệ tăng trưởng. Trí huệ mới là trọng yếu. Trí huệ đã hiện tiền. Đối với người học Phật chúng ta, nhất là những ai nghiên cứu kinh giáo, những người giảng kinh, đương nhiên quan trọng nhất là kinh điển. Có cần kinh điển hay chăng? Cần thiết hay không? Có thể không cần. Tức là trong trường hợp trí huệ đã khai thì chẳng cần. Vì sao biết là có thể không cần? Quý vị hãy nghĩ xem, đàn kinh đã chép lục tổ Huệ Năng đại sư, có cần kinh điển hay không? Quý vị sẽ hiểu ngay. Lại nói ngài không biết chữ, chưa từng đi học, ngài cần kinh điển để làm gì? Ngài cần trí huệ, ngài cần minh tâm kiến tánh. Minh tâm kiến tánh thì sách vở chẳng cần thiết. Có sách vở nhưng chẳng kiến tánh, chẳng minh tâm. Vì sao? Pháp chấp. Chấp trước có hai loại là ngã chấp và pháp chấp. Vì thế Kinh Kim Cang dạy pháp còn nên bỏ, huống hồ phi pháp. Chớ nên chấp trước. Do vậy kinh điển dùng để làm gì? Tiếp dẫn kẻ sơ cư. Để tiếp dẫn kẻ sơ cư, kinh điển hết sức hữu dụng. Giống như chúng ta là bọn học trò tiểu học, đối với tiểu học sách giáo khoa có quan trọng hay không? Quan trọng, dùng sách ấy để dạy chúng nó. Nếu chúng nó lên trung học, những thứ ấy còn hữu dụng hay không? Vô dụng. Chúng nó học trung học, những giáo khoa tiểu học đều chẳng cần nữa. Chúng ta chẳng bằng chúng nó. Chúng nó lên trung học vẫn không chịu bỏ sách giáo khoa tiểu học. Lên đại học sách giáo khoa trung học cũng chẳng chịu bỏ đi. Vậy là hỏng bét. Trí huệ chẳng khai được. Ôm khư khư sách giáo khoa tiểu học vĩnh viễn chẳng tăng tấn được. Khi ôm khư khư sách giáo khoa tiểu học sẽ chẳng thể lên trung học. Ôm khư khư sách giáo khoa trung học sẽ không lên được đại học. Nhất định phải hiểu đạo lý này. Pháp còn nên bỏ, huống hồ phi pháp. Người khai ngộ bỏ sạch sành sanh. Bèn khai ngộ. Quý vị thấy khi Huệ Năng đại sư khai ngộ, quý vị thấy lão nhân gia đã nói, vốn chẳng có một vật, chỗ nào nhuốm bụi bặm. Thần Tú đại sư chẳng khai ngộ, ngài ôm đồm rất nặng. Quý vị thấy, thân là cội bồ đề, tâm như đài gương sáng, luôn luôn xuyên lao dọn, chớ để nhuốm bụi trần. Quý vị nghĩ xem ngài đã ôm đồm nhiều cỡ nào. Huệ Năng đại sư thông minh dứt bỏ toàn bộ. Bồ đề chẳng phải cây, gương sáng chẳng phải đài, vốn chẳng có một vật, sạch trơn như thế đó. Lãnh hội từ chỗ này thì quý vị sẽ thấu hiểu cảnh giới mê và ngộ. Chúng ta chẳng học gì khác, chúng ta phải học xả, học buông xuống. Lúc mới học đúng là chúng tôi cũng tốn rất nhiều tâm tư sưu tập, rất nhiều tài liệu khá phong phú. Tôi xả bằng cách nào? Nay tôi thành lập Tịnh Tông Học Viện. Trong tự viện có tàng kinh lâu, chúng ta gọi là đồ thư quán. Toàn bộ những kinh sách đã sưu tập đều đưa đến đồ thư quán, đều tặng cho Tịnh Tông Học Viện để giúp kẻ sơ học. Phật Pháp gọi chuyện này là bố thí. Phải bố thí sạch sành sanh. Vì thế phải nên biết những thứ ấy nhằm tiếp dẫn kẻ sơ học, hữu dụng đối với kẻ chưa khai ngộ. Nhưng khi đã khai ngộ, quý vị phải xả. Quý vị chẳng xả sẽ không thể khai ngộ. Phải buông xuống ngã chấp. Pháp chấp cũng phải buông xuống. Buông xuống ngã chấp mà chẳng thể buông xuống pháp chấp, tức là có định mà chẳng có huệ. Định sẽ chế phục phiền não, chẳng thể chuyển phiền não. Huệ có thể chuyển phiền não thành bồ đề. Điều này quan trọng. Do vậy, ngã và pháp đều phải buông xuống. Mở kinh sách ra xem rất hoan hỷ, chớ nên chấp trước. Do chấp trước sẽ chẳng thấy được hương vị. Nếu quý vị hoàn toàn chẳng chấp trước, mở kinh sách ra, trong ý sẽ là niềm vui thú vị vô tận. Do vậy tôi cũng thường thưa trình cùng mọi người, nói dài hay nói ngắn, nói sâu hay nói cạn, quý vị thật sự đắc tự tại. Vì sao có hiện tượng này? Đấy là bản năng, tự tánh vốn trọn đủ, vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng, vô lượng tướng hảo. Vì sao? Này chúng ta đều mất sạch. Đức Phật đã dạy rõ ràng, chính là vì quý vị có phân biệt, có chấp trước. Trong phân biệt và chấp trước đều có hai loại lớn. Là ngã và pháp. Hai loại ấy, trong phân biệt có ngã và pháp, trong chấp trước cũng có ngã và pháp. Phải biết toàn là hư vọng. Các thần tượng ứng hóa của chư Phật, Bồ Tát trong mười pháp giới đều chẳng thật. Phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Chẳng hề nói thân ứng hóa của Phật Bồ Tát là ngoại lệ. Chẳng hề nói, thấy đều là hư vọng. Lẽ nào quý vị chấp trước cho được? Lẽ nào quý vị có thể phân biệt cho được? Nhất định phải hiểu đạo lý này. Buông xuống sẽ đắc đại tự tại. Có những thứ sách vở mà kẻ mới học Phật còn chưa dùng được, chúng tôi bèn tặng cho thư viện của trường học hoặc là thư viện địa phương. Chớ nên không xả. Khi xét theo bản thân, quý vị mong thật sự thành tựu, hãy thâm nhập một môn. Lần này trong tháng trước, tức là vào tháng 4, sau khi tôi tham gia Luận đàn Phật giáo thế giới ở Hàng Châu, đến thăm Trung tâm Văn hóa Lư Giang, đến Bắc Kinh thăm mấy người bạn cũ. Họ mời tôi đến thăm Lệ Giang ở Vân Nam. Tôi chưa từng đến đó, rất hâm mộ, bèn thuận tiện ghé thăm một phen. Sau khi quay về, thấy báo chí đăng tin nhà nước sẽ mở Đại học Phật giáo. Chuyện tốt. Hiện thời có thể nói là trên cả thế giới đang thiếu những vị thầy thật sự tốt đẹp. Do đâu mà có những vị thầy tốt? Vẫn chẳng phải là do dạy dỗ mà ra ư? Người nào có thể thành tựu? Người có chí hướng, có nghị lực, sẽ có thể thành tựu. Quá tín tâm, Phật pháp nói là tín nguyện hạnh, trọn đủ ba điều kiện ấy thì sẽ có thể thành tựu. Pháp thế gian cũng chẳng ngoại lệ. Chính mình có tín tâm đối với bản thân. Nếu người học Phật có lòng tin đối với Phật giáo, có lòng tin đối với kinh điển, chính mình phát khởi đại nguyện, nghiêm túc nỗ lực siêng học, chẳng có ai không thành công. Cổ nhân thường nói thập niên hàn song, nói cách khác thời kỳ học tập chẳng thể ít hơn 10 năm. 10 năm là như thế nào? Suốt 10 năm chuyên đổ công dốc sức nơi một bộ kinh, quý vị mới có thể thật sự trở thành chuyên gia học giả. Đã thì cổ đại đức thường nói một kinh thông hết thảy các kinh đều thông. Nếu quý vị muốn thông hết thảy các kinh, mà nếu quý vị học hết thảy các kinh sẽ vĩnh viễn chẳng thể thông. Vì sao? Tinh thần của quý vị bị tán loạn, đã học tạp, học quá nhiều, kết quả là thứ gì cũng đều chẳng hiểu. 10 năm chuyên đổ công dốc sức nơi một thứ bèn thông suốt. Sau khi đã thông suốt thứ ấy, những thứ khác hễ vừa tiếp xúc bèn thông hiểu. Giống như Huệ Năng Đại Sư, Huệ Năng Đại Sư khai ngộ từ Kinh Kim Cang. Ngài có thể giảng Kinh Niết Bàn, giảng cho Tỳ Kheo Ni Vô Tận Tạng. Tỳ Kheo Ni Vô Tận Tạng nghe xong bèn khai ngộ, minh tâm kiến tánh. Ngài giảng Kinh Pháp Hoa cho Thiền Sư Pháp Đạt, những kinh ấy Ngài đều chưa hề học. Phải biết Thiền Sư Pháp Đạt niệm Kinh Pháp Hoa 10 năm, sư niệm hơn 3000 bộ. Kinh Pháp Hoa rất dài, 7 quyển mà. Tôi giả sử mỗi ngày sư niệm 1 bộ, 3000 bộ là 10 năm, chẳng khai ngộ. Lục Tổ giảng bộ kinh ấy cho sư nghe, sư khai ngộ. Quý vị thầy Tổ chưa từng học có thể giảng được. Ngài cũng chẳng biết chữ, quý vị đọc cho Ngài nghe, sau khi quý vị đọc xong Ngài giảng cho quý vị. Đấy là gì? Một thông hết thảy đều thông. Một kinh thông hết thảy các kinh đều thông. Một pháp môn thông 84000 pháp môn đều thông. Đấy mới là gì? Đường tắt. Quý vị phải tin tưởng. Quý vị chẳng tin tưởng còn mong muốn làm rất nhiều, vậy là chẳng có cách nào hết. Trong cách dạy học hiện thời, những kẻ có thể tiếp nhận thì đúng là có thiện căn. Chẳng có thiện căn, chẳng có phước đức, họ sẽ không tin tưởng. Vì sao? Trong nền giáo dục hiện thời học đồng thời rất nhiều môn, đã thành thói quen. Những gì họ nghe thấy tiếp nhận đều là học theo kiểu ấy. Chúng ta cảm thấy bỏ ra 10 năm để làm như vậy, chuyện này lạ quá. Thời cổ là như vậy, nhưng hiện thời đã chẳng còn phương pháp dạy học như thời cổ. Nay chúng tôi lại sử dụng. Người hiện thời cho nó là thứ cũ kỹ, thứ cũ mềm thì chẳng đáng tin cậy, phải nên dứt bỏ thứ cũ mềm. Chúng ta so sánh cẩn thận sẽ thấy thứ cũ dùng tốt hơn thứ mới trong hiện tại. Bản thân tôi tu học là do học theo lối cũ mà thành. Thầy tôi dùng cách học theo lối cũ. Thầy Phương dạy tôi thâm nhập một môn. Chương gia đại sư lẫn thầy Lý đều dạy tôi thâm nhập một môn. Do đó tôi tin tưởng. Hiện thời tôi hy vọng có thể thay cho ba nhà Nho Thích Đạo bồi dưỡng mấy vị thầy tốt. Tôi hy vọng bồi dưỡng cho Nho gia 30 người, Phật gia 10 người, Đạo gia 10 người. Tôi đến cúng dường, thật sự chịu học 10 năm học một thứ, chứ nên học nhiều. Suốt 10 năm chuyên đổ công dốc sức nơi một thứ. Học Nho thì 10 năm chuyên đổ công dốc sức nơi luận ngữ. Sau 10 năm người ấy trở thành chuyên gia. Học sách Mạnh Tử thì 10 năm chuyên đổ công dốc sức nơi sách Mạnh Tử. Học Châu Lễ thì 10 năm chuyên đổ công dốc sức nơi Châu Lễ. Chỉ học một thứ thì mới có thành tựu. Học Phật cũng như thế, 10 năm chuyên đổ công dốc sức nơi Kim Di Đà, người ấy sẽ biến thành A-di-đà Phật. 10 năm chuyên đổ công dốc sức nơi Phẩm Phổ Môn, người ấy là Quán Thế Âm Bồ Tát. 10 năm chuyên đổ công dốc sức nơi Kinh Địa Tạng, người ấy là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chứ nên học nhiều. Đối với phương pháp ấy, hơn 40 năm trước, đáng ra có thể nói là 45 năm trước, tôi dạy học ở Phật Quang Sơn, đã bàn cùng Pháp Sư Tinh Dân cách nghĩ này vài lần. Pháp Sư Tinh Dân nghe nói cũng rất hoan hỷ. Sư nói chẳng thể thực hiện. Tôi hỏi vì sao? Sư nói chẳng giống như trường học. Sư mở Đông Phương Phật Học Viện tại đó. Khi ấy sư mời tôi làm chủ nhiệm giáo vụ, tôi đưa ra phương pháp ấy. Sư bảo chẳng giống như trường học. Tôi thưa không giống như trường học, nhưng thật sự có thọ dụng. Kết quả là sư chẳng đồng ý áp dụng, chẳng chấp nhận. Tôi bèn rời đi. Vì thế tôi ở học viện của sư chỉ 10 tháng, bèn rời đi. Tôi theo thầy Phương, theo Chương Gia Đại Sư, theo thầy Lý. Tôi theo Chương Gia Đại Sư 3 năm, theo thầy Lý 10 năm. Thâm nhập một môn. Tôi hiểu đạo lý này. Hơn nữa chính tôi có kinh nghiệm đích thân. Liễu giải thật sâu sự tốt đẹp của phương pháp này. Đối với tôi, thầy Lý vẫn mở rộng cửa phương tiện. Vì sao? Trong 10 năm tôi học 5 bộ kinh, chẳng phải là một bộ. Tôi học 5 bộ. Vì thuở ấy chúng tôi tuổi trẻ vô tri, chẳng nhận thức đầy đủ về truyền thống Trung Hoa. Một môn sẽ chẳng thỏa dạ. Về sau khế nhập mới biết thâm nhập một môn là chánh xác. Nếu thuở ấy tôi thật sự nghe lời, tức là học một môn, thành tựu của tôi trong hiện thời sẽ vượt trội hiện tại không chỉ là 10 lần. Tuổi trẻ vô tri, thầy cũng tùy duyên, cũng chẳng miễn cưỡng. Tuy là ước thúc, nhưng chẳng ước thúc nghiêm ngặt dường ấy. Nghiêm ngặt thì sao? Sợ tôi chạy mất, sợ tôi chẳng làm. Vì thế đây là chuyện bất đắc dĩ, đấy là sự đích thân từng trải của chính tôi. Tôi ở Đài Trung 10 năm, rất nhiều đồng học đều biết. Quý vị nghe danh xưng của năm bộ kinh ấy sẽ thấy rất đơn giản. Tôi học bộ thứ nhất là Kinh A Nan Vấn Sự Phật Cát Hung. Bộ thứ hai là học Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Bộ thứ ba là Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm. Bộ thứ tư là Kinh Kim Cang. Bộ thứ năm là Kinh Lăng Nghiêm. 10 năm. Năm thứ ấy trong các Phật học viện thông thường đại khái là học 1 năm, chẳng cần đến 1 năm, một học kỳ là dạy xong, khóa học đã xong. Đối với những kinh bé bé ấy, tôi bỏ ra công phu 10 năm. Tôi biết điều tốt đẹp này, vì thế tôi yêu cầu các đồng học đừng thấy Kinh Di Đà phân lượng quá ít, nội dung trong kinh này chẳng khác Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Do lẽ ấy, vào đời Thanh trước kia, cư sĩ Bành Tế Thanh đã nói: Kinh Vô Lượng Thọ chính là trung phẩm Hoa Nghiêm, Kinh A Di Đà là tiểu bổn Hoa Nghiêm. Văn tự có rộng rãi hay đại lược bất đồng, nghĩa lý chẳng khác biệt. Tôi tin tưởng lời ông ta. Quý vị xem bộ Di Đà Kinh sớ sau của Liên Trì Đại Sư, sau đây còn có diễn nghĩa. Toàn là dùng Hoa Nghiêm để giảng Kinh A Di Đà. Khi tôi giảng lần đầu là dùng bộ sớ sao của Liên Trì Đại Sư. Mỗi lần giảng 1 tiếng rưỡi, tôi giảng thành 336 quyển băng thâu âm. Nếu giảng mỗi ngày thì gần như là suốt năm giảng một bộ Kinh Di Đà. Tôi giảng khi đó là lần đầu. Nếu lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, càng giảng càng thâm nhập, càng giảng càng rộng. Nghĩa lý sẽ giảng suốt đời chẳng xong. Như thế ấy mới là thật sự có ý vị. Lẽ nào quý vị có thể coi nhẹ cho được? Nay chúng ta đọc 2 bài kệ này. Đối với hổ thẹn biết nhục và chẳng hổ thẹn không biết nhục, chúng ta có cảm xúc rất sâu. Chúng ta học Phật, Đức Phật dạy, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Chúng ta gặp gỡ duyên này, được làm thân người nghe Phật Pháp, đời này chẳng thể thành tựu. Quý vị nói xem có hổ thẹn hay không? Quý vị nói xem có sỉ nhục hay không? Nếu chúng ta thật sự mong thành tựu, đương nhiên một nhân tố quan trọng nhất trong sự thành tựu tức là một thành phần, trong việc được làm thân người nghe Phật pháp là gì? Thiện hữu, tức thiện tri thức. Kinh A Nan Giáo Sự Phật Các Khung vừa mở đầu liền nói: Minh sư thọ giới. Giới ở đây là giáo giới. Chẳng có vị thầy thật sự cao minh chỉ dạy quý vị. Dẫu quý vị được làm thân người gặp gỡ Phật pháp cũng chẳng vào được cửa. Thật vậy, quá ư là nhiều trường hợp như vậy từ xưa đến nay. Nhưng minh sư chẳng phải là một vị thầy có danh tiếng to lớn. Minh ở đây là chữ minh trong quang minh. Nói cách khác, vị thầy này thật sự có đức hạnh, có học vấn, có tu trì, là một vị thầy tốt. Vào thời cổ, đương nhiên là vị thầy tốt nhất, vị ấy đã khai ngộ. Nhưng trong xã hội hiện thời, chẳng tìm thấy người khai ngộ. Vì thế thầy Lý bảo tôi bất đắc dĩ tìm người kém hơn. Chẳng tìm thấy vị thầy tốt bậc nhất, chúng ta hạ xuống bậc hai. Bậc thứ hai là gì? Có tu, có học. Học là thông đạt kinh giáo. Tu là bản thân vị ấy có thể thật sự y giáo phụng hành. Hai người này cũng rất khó có. Nếu chẳng có thì sao? Nếu chẳng có bèn tìm hạng thứ ba. Hạng thứ ba là gì? Vị ấy thật sự thông đạt giáo lý. Nhưng chính vị ấy trọn chẳng làm được. Chứ vị phải hiểu, trọn chẳng làm được không phải là nói vị ấy hoàn toàn chẳng làm được. Mà là vị ấy chỉ có thể làm được 2/3 phần 10. Chẳng phải là hoàn toàn không làm được. Hạng thứ hai là vị ấy có thể làm được 7/8 phần 10. Chẳng dễ dàng. Bậc nhất là làm được 100%, vị ấy đã chứng đắc, đã khai ngộ. 100% là khai ngộ. 70-80% chưa khai ngộ thì là hạng hai. Hạng thứ ba có nghĩa là vị ấy đã thông đạt. Vì ấy chỉ có thể làm được 10%, 20%. Thiên Thai Đại Sư, tức là Trí Giả Đại Sư, nói hay lắm. Trí Giả Đại Sư nói: có thể nói, lại có thể hành. Nói thật ra là hạng hai, là của báo của đất nước, đã đạt tới cấp quốc bảo. Tức là vị ấy có thể làm được 70-80% quốc bảo đây nha. Có thể nói chẳng thể làm. Đương nhiên là vị ấy có hành. Nếu vị ấy chẳng hành sẽ nói sai. Vị ấy có thể hành mà cũng có thể nói khá lắm. Nhưng vị ấy chỉ làm được 10%, 20%. Thầy của đất nước. Trí Giả Đại Sư tán thán như vậy đó. Vị ấy có thể làm được 1-2-3 phần 10. Vị ấy có thể làm như vậy thì có thể gọi là quốc sư. Có thể làm được 7-8 phần 10 sẽ là quốc bảo. Nói cách khác, tối thiểu là nếu chúng ta có thể làm được 20-30%, tối thiểu là làm đến mức độ này, y giáo phụng hành, chẳng có cách nào đoạn pháp chấp. Tối thiểu là phải nhạt bớt ngã chấp. Nếu không đoạn thì phải nhạt bớt, mỗi năm một xem nhạt hơn. Hiệu quả là trí huệ. Quý vị càng nhạt bớt, trí huệ càng hiển tiền. Trí huệ nhìn từ chỗ nào? Kinh giáo. Từ từng câu từng chữ, quý vị có thể thấy rất nhiều ý nghĩa. Mỗi năm một thấy sâu hơn, mỗi năm một thấy rộng hơn. Hơn nữa, đối với người, đối với sự, khi trí huệ hiện tiền sẽ khác hẳn. Trí huệ hiện tiền thì đối với hết thảy người và sự, người ấy chẳng dấy lên chấp trước, chẳng dấy lên phân biệt. Xác thực là người ấy có thể trừ bỏ, giải quyết khá nhiều nghi nan tạp chứng. Xác thực là có năng lực chỉ ra đời sống hạnh phúc mỹ mãn cho đại chúng trong xã hội. Vì thế trí giả đại sư gọi vị ấy là quốc sư, chẳng phải là vô lý. Bản thân vị ấy đã nỗ lực tinh tấn hướng theo phương hướng và mục tiêu ấy, nhưng mức độ tinh tấn chẳng đủ. Chẳng phải là vị ấy không làm, vị ấy nghiêm túc làm. Do vậy, nếu chúng ta có hoàn cảnh rất tốt đẹp, nhà Phật thường nói là pháp luân dị chuyển, thật luân tiên. Có nghĩa là thân an thì đạo mới hưng thịnh. Quý vị chẳng lo âu, chẳng vướng mắc gì cuộc sống vật chất thì mới có thể chuyên tâm nơi đạo nghiệp. Nếu mỗi ngày 3 bữa cơm ăn chẳng đủ no, vướng mắc rất nhiều chuyện, quý vị sẽ chẳng có cách nào học đạo, chẳng có cách nào tu học. Ở đây là cần phải có một vị hộ pháp tốt đẹp. Nếu hộ pháp thật sự hiểu biết, này chúng ta nói là hy sinh dâng hiến. Sẽ đến giúp đỡ quý vị. Hộ pháp thật sự là người thông hiểu, chứ kẻ hộ pháp lơ mơ sẽ chẳng đáng trông cậy, vì tên tự của kẻ ấy sẽ biến hóa. Hôm nay cảm thấy rất ưa thích quý vị, bèn hỗ trì. Được vài ngày tâm biến đổi, kẻ chẳng chịu hỗ trì quý vị, đấy là chuyện rất phiền phức. Vì thế xưa kia người thật sự hỗ trì là Phật Bồ Tát, thật sự là bậc tái lai. À, quý vị có chỗ không đúng pháp nho nhỏ, họ có thể dung thứ giúp đỡ, dần dần uốn nắn quý vị, sẽ chẳng dứt bỏ quý vị. Đấy chẳng phải là kẻ bình phàm. Đặc biệt là đối với những kẻ chẳng đúng pháp, chẳng có tâm hổ thẹn, làm thế nào để giúp kẻ ấy sửa đổi tập khí phiền não? Hổ thẹn biết nhục là tánh đức vốn sẵn có trong tự tánh. Nói cách khác, làm thế nào để giúp kẻ đó khôi phục tánh đức? Chuyện này cần phải có lòng tin. Vì sao? Mã Minh Bồ Tát nói hay lắm: bổn giác vốn có, bất giác vốn không. Cũng tức là không hổ không thẹn, chẳng biết sỉ nhục vốn chẳng có, ích kỷ vốn chẳng có, tham sân si mạng vốn chẳng có. Vốn chẳng có thì có thể đoạn, vốn có thì có thể khôi phục. Người hộ pháp, người tu hành phải nhận biết điều này, có sự nhận biết kiên định, giúp đỡ chính mình, giúp đỡ người khác khôi phục tánh đức. Này chúng ta thật sự thấy người hiếu hạnh, người thật sự có đức hạnh, người thật sự sám hối sửa lỗi. Chúng ta xem phim Du Tịnh Ý Công Ngộ Táo Thần Ký. Hôm nay tôi xem đến địa Thiên Hạ Phụ Mẫu. Khi xem bèn cảm động tuôn lệ. Phàm là những chuyện trông thấy sẽ cảm động ứa lệ, sẽ rất dễ dàng lôi kéo kẻ chẳng biết hổ thẹn quay về, rất dễ khiến cho kẻ chẳng biết sỉ nhục trở về tự tánh. Kéo lại không được thì sao? Hãy xem nhiều chuyện cũ, xem những tiết mục như vậy cho nhiều, do xem nhiều kẻ sẽ dần dần bị cảm động. Kẻ đó thấy rất nhiều người khác cảm động, kẻ cũng sẽ ngượng ngùng. Nếu thâm nhập chuyên tâm xem, tự nhiên là kẻ ấy sẽ bị cảm động. Do vậy, để giúp đỡ người khác thì phải có lòng kiên nhẫn. Giáo hóa người khác là giúp đỡ người khác. Để thật sự giúp đỡ thì phải có lòng kiên nhẫn, trọn chẳng dứt bỏ. Phải học theo Phật Bồ Tát, trong cửa nhà Phật chẳng bỏ một ai. Không bỏ là gì? Hữu duyên. Khi hữu duyên chắc chắn chẳng bỏ. Vô duyên là gì? Vô duyên là những kẻ ấy chẳng đến. Vậy là quý vị chẳng có cách nào cả, chỉ cần chịu đến, chịu tiếp nhận, hữu ý hay vô tình, chúng ta sẽ tăng trưởng tín tâm, tăng trưởng nguyện tâm của kẻ ấy, vận dụng trọn hết thảy các phương tiện thiện xảo để giúp người ấy quay đầu. Ở đây phương pháp quan trọng nhất là lấy thân làm gương. Bản thân quý vị chẳng làm được, người khác sẽ chẳng tin tưởng, chính mình nhất định phải làm được. Bảo người khác buông xuống, trước hết tôi phải buông xuống cho quý vị thấy. Họ đã thấy, họ sẽ dần dần hiểu rõ, biết làm như vậy là đúng. À, nay đã hết thời gian rồi, Hôm nay chúng tôi giảng tới chỗ này.